chỉ có một cái giường, một cái bàn với vài cái ghế mà thôi. Trên bàn thì sách vở để lộn, với tách uống nước, nón, vớ. Khi thầy Hạp thấy hai ông bạn đồng nghiệp bước vô, thầy lật đật lấy áo bận, mời khách ngồi và nói rằng:
Nhà tôi lôi thôi lắm, bãi trường tôi khóa cửa mà về Trà Vinh, tôi mới trở qua hồi hôm nên chưa dọn dẹp gì hết.
Kế đó lại nhà Tư Sanh, thầy này ở một cái nhà ngói cũ ba căn. Thầy trạc chừng 40 tuổi, có 8 đứa con. Khi bước vô nhà thì con nít trộn lộn đầy nhà, đứa ở trần, đứa ở truồng. Thầy Sanh hối con đem bình trà ra, rồi thầy rót hai tách nước mà mời khách. Thầy nói rằng:
Tôi bị con đông quá, hãy đi dạy về thì con nó đeo, không đi chơi bờ gì được hết.
Thầy Nguyên chứng kiến cười mà nói rằng:
Tối tôi thấy thầy sách ba con đi miệt dưới chùa Thổ hoài, thầy khéo giấu thì thôi.
Trời, đâu có.
Không có. Để bữa nào tôi bắt cho thầy coi mà.
Thầy Thủ cất nhà ở theo đường qua rạch Lợp, cách châu thành hơn 2.000 thước, nên đi thăm không tiện. Thầy ở đó mà làm ruộng, mỗi bữa đạp xe máy ra trường mà dạy học. Thầy đã gần 50 tuổi rồi nên lo làm ăn lắm. Nhưng mà lo làm ăn là lo cho vợ thì làm, chớ thầy hay ra chợ thường, ai rủ bài bạc thứ gì thầy cũng không từ, ai bày chơi cách nào thầy cũng có mặt. Còn thầy Hậu thì còn trẻ, mới 21 tuổi. Thầy ở một căn phố, trong nhà có một cô mỹ nữ, tối ngày ai cũng thấy đầu gỡ láng nhuốc, mặt dồi phấn trắng toát. Thầy kêu người ấy bằng mình, nói với ai thầy cũng xưng hô là ma phan, nhưng mà lối xóm thầy đều nói là mèo của thầy, chứ không phải vợ. Khi thầy Phát và thầy Nguyên bước vô thì không có thầy Hậu ở nhà. Cô mỹ nữ ấy ra chào và mời ngồi, rồi hỏi thăm thầy Phát việc này việc kia một cách dạn dĩ lắm. Luôn dịp, thầy Nguyên dắt thầy Phát ghé thăm ông Phán Liêu, chủ sự sở dây thép, thầy Ký Huy giúp việc cho quận, thầy Ban Điện Nghiệp và mấy vị hương chức ở chung quanh chợ. Đi đến 7 giờ mới về ăn cơm. Khai trường mới mấy bữa thì đã tới thứ Bảy. Chiều bữa ấy, thầy Phát với thầy Nguyên về tới nhà thì thấy cơm đã dọn sẵn rồi. Khi ngồi lại ăn cơm thì cô giáo Nguyên nói rằng:
Thầy Nhất mới đổi lại, chưa quen với ai, chắc là thầy buồn. Để tôi cho bầy trẻ đi mời mấy thầy lại đánh bài, đặng thầy đánh chơi cho vui.
Thầy Phát liền đáp rằng:
Thưa, tôi có biết đánh bài đâu.
Bà chứ sắc mà sao lại không biết? Vậy chứ thầy biết đánh thứ gì?
Thưa cô, từ nhỏ tới lớn tôi không biết đánh thứ gì hết.
Trời ơi, thầy nói sao nghe quê mùa quá vậy. Thầy không biết đánh tứ sắc, sáu hỏ, cẩu hấu, tam hường hay là thiên cửu gì hết sao?
Thưa cô, việc bài bạc tôi xin chịu dốt ngay. Thuở nay họ đánh tôi không chịu coi nữa, chẳng luận là tới đánh.
Ở đời phải theo đời, người ta làm sao thì mình phải làm vậy mới vui chứ. Hồi nhỏ thầy mắc lo ăn học chẳng nói làm chi, bây giờ thầy đã có chức phận với người ta rồi. Nay mai đây, đầu này mời đám giỗ, đầu nọ mời đám cưới, nếu tới đám tiệc mà thầy không chịu chơi thứ gì hết thì anh em người ta cười chết luôn.
Thưa, ai cười tôi chịu, chứ thiệt tôi không biết bài bạc mà tôi lại không ưa nữa.
Thầy Nguyên thấy thầy Phát cãi lẽ với vợ thầy, thầy bèn chen vô mà nói rằng:
Thầy Nhất không ưa bài bạc là phải lắm. Trong sách Nho có câu: Đổ bát môn trung mạc khứ thân, năng sử anh hùng dí hạ tiện. Mà tôi tưởng người ta nói đổ bát đó như là đánh me, đánh phé, đánh bài cào kìa. Chứ còn mình chơi thứ tứ sắc, thiên cửu, tam hường là chơi cho vui, có hại gì đâu.
Thầy Phát cười mà đáp rằng:
Vui mà cũng thua tiền, chứ phải vui mà không tốn hao hay sao?
Anh em chơi nhỏ nhỏ với nhau, ăn thua bao nhiêu mà sợ. Vợ chồng tôi thổi nay ưa đánh tứ sắc lắm, thứ năm chủ nhật là cũng chơi mà có hại gì đâu. Mình đánh có sòng thua thì cũng có sòng ăn, chứ không lẽ mỗi sòng đều thua hết.
Theo tôi tưởng, ở đời tự nhiên phải chơi, mà chơi chẳng thiếu gì cách. Mình phải lựa cách chơi nào cho thanh cao mà chơi mới phải. Hoặc từ lúc rảnh tụ hội anh em mà bàn luận việc phải quấy, hoặc làm việc nhọc thương bệnh trí. Mình đi ra đồng trống đứng ngóng ngóng đặng hấp thanh khí, dưỡng tinh thần, hoặc tập thể thao luyện cho gân dẻo xương cứng, đặng khỏi bạc nhiều. Hoặc kiếm sách hay mà đọc, đặng cho động thêm chỗ nghe thấy của mình. Chơi như vậy đã khỏi tốn tiền mà lại có ích lắm. Chứ còn chơi bài bạc đã không bổ cho trí não mà lại còn mệt mỏi cho thân thể mình nữa.
Thầy nói thật sách quá. Hồi tôi mới ra trường á, tôi cũng luận việc đời, tôi cũng nói như thầy vậy đó. Chỉ nội có một năm mà thì tôi tỉnh ngộ. Tôi thấy tôi đi sai đường. Để một ít lâu đây, rồi á thầy sẽ thấy phong quá ở trường khác, còn phong quá ở đời khác. Nếu mình dùng cái phong quá ở trường mà cư xử với đời thì việc mình làm không thích hiệp với ai hết đâu.
Có lý nào mà kỳ vậy? Phong quá là phong quá, luân lý là luân lý, giàu ở đâu, giàu đời nào cũng vậy hoài, có thế nào mà dời đổi được.
Thì để rồi coi mà. Có nhiều việc trong sách vở người ta cho là tồi phong bại tục, người ta ớn lắm, nhưng mà ở thế gian thiên hạ họ làm thường hoài à, có ai cười chê, có ai cho là làm bậy đâu.
Nếu mình làm việc khi trái phong quán, dẫu người ta không chê cười trước mặt mình mà trong trí người ta cũng khinh bỉ mình chứ.
Ơi, ai cũng vậy hết, có ai mà khinh bỉ ai.
Thầy nói tôi xin lỗi thầy, thiệt tôi làm khinh không được. Ở đời có kẻ quấy người phản, có kẻ dạy người khôn, chứ có lý nào ngu xuẩn hết thải. Đến nỗi ai làm trái luân lý không biết giận, ai làm trúng phong quá không biết khen. Nếu lời thầy nói đó mà quả thiệt như vậy thì té ra sướng mình đã giả mang rồi còn gì. Tôi xin kêu nài việc đó, tôi kêu nài hẳn hồi.
Tại văn minh quá rồi nó ra như vậy đó thầy, chứ không phải giả mang đâu. Thôi, mà việc ở đời hơi đâu mà cãi, người ta làm sao mình cũng làm vậy cho xong đi.
Thầy Nguyên dứt lời liền bỏ đi xuống nhà sau. Thầy tắt uống nước rồi ra lộ đi hóng mát. Trời tối lần lần, mấy nhà ở giữa lộ đều lo đốt đèn. Thầy Phát chắp tay sau đít, thủng thẳng trở về nhà. Khi thầy bước vô cửa thì thầy thấy thầy Nhị Hạp với thầy Ký Huy đưa ngồi nói chuyện với chủ nhà. Thầy chào hỏi rồi cũng ngồi đó mà chơi. Thầy Ký Huy rủ thầy Phát đến bài tứ sắc. Thầy Nguyên rước bà rằng:
Thầy Nhất nói thầy không biết đánh, chứ chi thầy biết đánh á thì bốn anh em mình chơi với nhau tiện quá. Tôi có cho đi mời anh Hương Hào Phúc rồi, chờ một chút ảnh lại thôi.
Cô giáo Nguyên trải chiếu, đốt đèn và bỏ sẵn một bộ bài trên gián. Cách chẳng bao lâu thì quả Hương Hào Phúc lại tới, rồi đồng với chủ nhà, thầy Ký Huy, thầy Nhị Hạp leo lên gián ráp đánh tứ sắc. Thầy Phát bơ vơ, thầy bèn lại bàn viết, đốt đèn lên, tính viết mấy câu tục ngữ có ảnh hưởng về phong hóa để đâu trong lớp học cho học trò ngó thấy hàng ngày, đặng nhớ mà tập tánh sửa mình. Thầy đưa ngồi suy nghĩ, thình lình thầy Ký Huy kêu mà nói rằng:
Không đánh thì lại đây coi thầy Nhất, coi có thua khiếm gì đâu mà sợ thầy.
Cảm ơn, tôi mất việc.
Tối thứ bảy thì chơi, chứ làm việc gì,
tôi cũng chơi đi chứ.
Chơi giống gì ngồi bàn viết mà chơi. Thầy chưa biết đánh á, thì lại đây tôi dạy cho. Tôi không biết dạy học trò, chứ dạy đánh tứ sắc á, thì tôi nghề lắm. Tôi dạy thầy hai xong, thì thầy đánh rành như chơi.
Cảm ơn thầy, học thứ gì chứ học đánh bài thì tôi không dám.
Đánh bài vui lắm đó thầy, ông đốc học, bà đốc học cũng đánh luôn luôn đó là sao. Tôi chắc bây giờ đây á, trên nhà ông đốc cũng có một sòng bài ở trển, ai lên đó mà không có tôi chịu thua á.
Cô giáo Nguyên ngồi dựa một bên chồng mà coi bài. Cô chận mà nói rằng:
Trên ông đốc thì tự nhiên có một phòng rồi, mà ở trển đánh tới hai cắt hoặc một cắt, chứ phải đánh năm xu như mình hay sao. Ở xứ này ai cũng đánh bài hết, duy có một mình thầy Nhất thì khác hơn người ta.
Thầy giáo Phát không trả lời, thầy cứ ngồi gạch giấy mà viết chữ lớn, viết theo điệu chữ in những câu này: Hoạch tài bất phú. tiền tài như phấn thể, nhân nghĩa thắng thiên kim, đổ bát môn trung mạc khư thân, nghèo cho sạch, rách cho thơm, hoàng thiên bất phụ hảo tâm, một câu nhịn chín câu lành. Thầy viết mấy câu đó, rồi thầy nghĩ họ đánh bài cười giỡn om sòm, nếu mình đi ngủ chắc ngủ không được. Thầy bèn lấy giấy, viết một bức thư cho người anh nhà bác là Hà Tấn Tài ở Sài Gòn. Thầy viết như vậy:
Kính anh chị, em xin gửi lời thưa cho anh hai chị hai hay rằng, em xuống Trà Vinh trình diện với quan giám đốc học chánh, ngài bổ em qua tiểu cần mà dạy. Ông đốc học trường sơ học tiểu cần cắt cho em dạy lớp nhất. Em đã khởi dạy từ hôm khai trường đến nay. Em mới đầu tại nhà một thầy giáo cũng dạy học một trường với em. Em chẳng viết thư cho anh chị là vì mới khai trường, em phải lo sắp đặt nhiều việc, phần em mới đổi lại, bề ăn ẩn chưa yên. Vậy em xin anh chị tha cái lỗi bê trễ của em đó. Ngày nay em được thành thân, được no cơm ấm áo, khỏi phải trôi sông lạc chợ như con nhà mồ côi khác. Ấy là nhờ anh chị lấy lòng từ thiện mà cứu vớt em trong lúc em chơi vơi một mình ngoài biển cả. Cái ơn tế độ của anh chị đã làm cho em no ấm, mà lại còn giúp em học thành thân nữa. Ơn ấy em ghi tại trong trí, dầu ngàn năm em cũng không quên đặng. Em tự quyết, nếu kiếp này mà em không đền ơn đáp nghĩa cho anh chị đặng, thì em cũng nguyện kiếp sau làm thân trâu ngựa mà đền bồi. Hôm nay em lìa anh chị, em thầm nghĩ cái công anh chị làm nên cho em đây, em phải hết lòng trọng cái công ấy mà giữ gìn cái thân danh của em. Em hứa chắc chắn với anh chị rằng, kể từ ngày nay là ngày em bước chân vào đường đời, cho tới ngày em nhắm mắt từ biệt dương trần, em sẽ cứ ngó một đường chân chánh mà đi hoài. Em thề em chẳng làm một việc gì hổ với lương tâm, em chẳng chơi thứ gì mà phạm đến danh dự. Em quyết trao tấm dồi lòng đặng khỏi phụ cái công ơn của anh chị làm nên cho em. Giấy dán mà chuyện còn dài, em xin viết sơ mấy hàng làm tin, và em chúc cho anh chị bình an, cầu cho cháu nhỏ mau lớn. Hà Tấn Phát, Cần Ký.
Thầy Phát viết bức thư này cho anh xong rồi, thầy ngồi suy nghĩ, nhớ chuyện cũ việc xưa. Thầy bèn lấy giấy viết thêm một bức thơ nữa mà gửi cho ông Lý Kỳ Phùng, là thầy giáo dạy lớp nhất trường tỉnh Vĩnh Long. Cách 5 năm trước, có công dạy dỗ thầy học thi đậu vào trường sư phạm. Thơ như vậy:
Kính thầy, em lấy làm vui mừng mà báo tin cho thầy y rằng quan trên đã cấp bằng cho em làm giáo sư và bổ em xuống dạy tại trường sơ học tiểu cần. Em đã bắt đầu dạy học kể từ ngày khai trường, ông đốc học tiểu cần lại cấp phần em dạy lớp nhất. Em được thành thân và mới tụ chức, em liền được trọng dụng. Thiệt em vinh hạnh không biết chừng nào, nhưng mà cái vui của em có lộn cái lo. Em lo là vì em mang cái nốt giáo sư vào mình mới thấy rõ bậc sư phạm có cái trách nhiệm nặng nề to tát. Em nghĩ mình là một thầy giáo dạy học, chẳng những là mình lo mở mang học thức, trao dồi trí não cho trẻ em mà thôi, mà còn phải sửa tánh tình, ung đúc đức hạnh cho trẻ em nữa mới được. Giáo thì phải dục, nếu mình chuyên lo dạy trẻ em học cho giỏi, còn lễ nghĩa thì không cần chỉ bảo. Vừa nãy sợ em ngày sau trẻ em khôn lớn làm ông này ông kia mà không biết làm người, thành ra cái học mà mình dạy đây là cái quà to cho xã hội. Em nghĩ như vậy, cho nên em lần này hết sức, tài học và đức hạnh của em có xứng với chức giáo sư của em chăng? Em lại đây mấy ngày nay, em dòng thấy ông đốc học có ý thương em, còn các bạn đồng nghiệp có ý trọng em, ai cũng khuyên em về giáo dục, ai cũng dạy em cách cư xử. Nhưng ở lời khuyên nào cũng chẳng bằng những lời thầy dạy dỗ chỉ bảo cho em ngày xưa. Những lời quý báu của thầy vẫn văng vẳng bên tai em hoài. Em nguyện sẽ dùng những lời chân thành, những lẽ chánh trực của thầy dạy em ngày xưa mà đem dạy lại cho trẻ em bây giờ, đặng ngày sau trẻ em thành nhân, có đủ lễ nghĩa, ngõ hầu, khỏi gây họa cho xã hội. Em chắc thầy sẽ vui lòng mà thấy em kế chí thầy. Em kính chúc thầy cùng quý quyến được bình an, và luôn dịp em xin cảm tạ thầy một lần nữa về cái công ơn thầy dạy dỗ em, nên ngày nay em mới có học thức, biết lễ nghĩa chút đỉnh. Hà Tấn Phát, Cẩn Kiến.
Thầy Phát ơi, dạ. Qua chơi về bài mà vô ngủ, làm gì vô ngủ sớm vậy?
Dạ thôi thầy, tôi không biết đánh.
Không biết á, thì vô chơi cho biết.
Thầy Phát viết thơ xong rồi, thầy tắt đèn đi ngủ. Mấy thầy đánh bài kêu hết sức mà thầy không chịu lại coi. Thầy Phát mới dạy trong vài tuần lễ mà cái lớp học của thầy đâu đó đều đúng đắn. Ông đốc học không thể đút miệng vô chê chỗ nào được. Dưới gạch thì sạch trơn, không có bụi cát, không có giấy xé bỏ bậy. Trên vách thì treo đủ thứ đồ khí cụ để dạy học. Lại có treo những tấm bảng biên mấy câu phương ngôn ngạn ngữ về phong hóa để cho học trò coi mỗi bữa mà sửa mình. Sách vở để có thứ tự. Bài học thầy ra thảy đều đúng phép. Hễ tới giờ học thì trong lớp lặng trang, học trò ngồi tề chỉnh, chẳng có một trò nào dám cười giỡn hay là dám chạy bậy. Coi ra có vẻ nghiêm nghị lạ lùng. Hễ thầy có dịp nói chuyện với ông đốc học thì thầy dùng những lời cung kính. Đứng hay ngồi thầy đều giữ lễ luôn luôn. Còn đối với mấy thầy giáo khác thì thầy giữ thái độ rất mềm mỏng, song chẳng vua bợ mà cũng chẳng lơ lãng. Ban đêm và ngày nghỉ thì thầy lo kiếm bài mà dạy học, hoặc lo sửa bài của học trò làm. Hễ có rảnh thì thầy đọc sách, đọc hoài không biết nhàm. Mỗi bữa ăn cơm chiều rồi, thường thầy đi chơi chiều chừng một giờ đồng hồ. Mà đi chơi thầy không chịu ghé nhà ai, cứ đi lên đi xuống trên lộ mà hứng gió mát. Có người hỏi thầy, vậy chứ đi chơi sao thầy không ghé nhà mấy thầy giáo hoặc nhà hương chức mà lại cứ thơ thẩn một mình ngoài lộ hoài? Thầy trả lời rằng,
tôi làm việc mệt trí mỗi sáng, tối là cần phải đi một hồi đặng giải cái mệt mỏi đó. Nếu tôi ghé nhà anh em ngồi mà nói chuyện thì tôi càng thêm mệt mỏi nữa. Huống chi mỗi người hãy tối rồi thì cần phải nghỉ ngơi hoặc mắc lo tính việc nhà. Nếu không có chuyện cần ít mà mình tới làm khách cho người ta thì sợ e phải làm nhọc trí hoặc cực lòng người ta nữa.
Thầy lo làm phận sự thì đúng đắn, thầy giữ bề cư xử thì hẳn hoi. Bởi vậy trong một tháng đầu không ai dám chê thầy, nhưng mà cũng không nghe ai khen thầy một tiếng nào hết. Chỉ có một hai người sầm xì rằng,
thầy giáo mới tuổi còn nhỏ mà học nghiêm dữ.
Người dạy thời này khó thấy ha.
Một buổi chiều ăn cơm rồi, thầy Pháp cũng đi hứng mát, mà bữa nay thầy lại đi theo đường rạch lọt. Bữa ấy nhằm 14 An Nam, nên mặt trời lặn rồi, thì mặt trăng đã mọc lên tỏ rạng. Thầy Pháp ra khỏi châu thành đứng ngó mông, cả đồng lúa đương nở, một màu xanh lặt lìa. Lại gió thổi ngọn phất phơ dường như giỡn sóng. Trên trời, mặt trăng soi sáng, làm cho cảnh thêm vui, thêm mát vô cùng. Thầy Phát đứng ngó một hồi, trong lòng thầy thơ thới, rồi lại cảm xúc, nhớ những việc đã qua, lo những chuyện sẽ tới. Buồn tấm thân côi cút, mừng chút ấm no. Thầy đương bàng hoàng, thình lình có một người cởi xe máy trong chợ đi ra, ngó thấy thầy thì liền nhảy xuống mà hỏi rằng,
ủa? Thầy làm giống gì mà đứng đó vậy thầy Nhất?
Thầy Phát bước tới nhìn kỹ thì là thầy giáo Thủ dạy lớp chót. Hai người chào mừng nhau rồi thầy Phát hỏi rằng,
thầy đi đâu vậy?
Tôi về nhà tôi.
Nhà thầy ở gần đây hay xa? Tôi nghe nói thầy ở ngoài này mà chưa biết chỗ nào.
Nhà tôi ở phía trước kìa, còn chừng 400-500 thước nữa là tới đó, chỗ cái đèn mình ngó thấy đó.
Chà, xa dữ ha.
Có xa gì đâu. Thường thường á, tôi đi xe máy chừng 15 phút à.
Tan học từ hồi chiều mà tới bây giờ thầy mới về hay sao?
Tôi mắc ghé trong chợ chơi. Mời thầy đi thẳng ra nhà tôi chơi cho biết nha.
Xa quá, trời về khuya lắm.
Trời có trăng mà sợ giống gì. Thầy không dám về, tôi đưa thầy về. Tôi về ăn cơm rồi tôi còn trở vô chợ nữa.
Thầy Phát thầm nghĩ,
từ ngày mình lại tiểu cần, mình chưa đi thăm thầy Thủng, vậy mình cũng nên thừa dịp này mà đi thăm cho đủ lễ.
Thầy chịu đi, rồi hai người thủng thẳng đi và nói chuyện chơi. Thầy giáo Thủ ở một cái nhà lá ba căn sông, đầu trên phía mặt trời lặn, lại có cất một nhà cũng lợp lá, sông rộng lớn, một khúc để chứa lúa, còn một khúc để nấu ăn. Trước nhà có một cái sân ấy chạy ra sát mí lộ, nhưng vì chủ nhà muốn phân biệt nên có trồng một hàng cây bông quật để làm hàng rào, lại có làm cửa ngõ, tối khép lại, đặng để cho kẻ đi đường khỏi trà trộn vào sân. Thầy giáo Thủ dắt khách về tới nhà, khi bước vô sân thì có một cặp chó ở trong nhà chạy tuôn ra sủa om sòm. Thầy nạt một tiếng, cặp chó nín sủa rồi lại ngoắt đuôi mừng. Bỗng nghe trong nhà có tiếng đờn bà nói rằng,
dữ không, tan học hồi 4:30 mà 7-8 giờ mới về tới nhà. Hoàng mâm cơm nguội lạnh trơn, ăn giống gì được.
Thầy Phát nghe tiếng nói, thầy ngó vô nhà, thiệt quả thấy một người đàn bà đương nằm trên gián mà chơi với đứa con nhỏ chừng vài tuổi. Giữa bên có để một cái đèn sáng quắc. Thầy Thủ dựng xe máy ngoài cửa và kêu vợ mà nói rằng,
Minh à, có thầy giáo viết ra thăm đây, để bà trẻ nấu nước uống nghe.
Người đàn bà ấy lồm cồm ngồi dậy, thì hai thầy bước vô nhà. Thiên giáo tay bồng con, tay bưng đèn đem để lên bàn, rồi ngó thầy Phát và cúi đầu chào rằng,
dạ, hôm nay thầy bày trẻ nói có một thầy mới đổi lại, còn nhỏ mà giỏi lắm, ông đốc cắt dạy lớp nhất, té ra thầy đây ha.
Thầy Phát cúi đầu đáp lễ và cười mà nói rằng,
dạ thì phải, phải là phải, tôi mới đổi lại, và ông đốc cắt tôi dạy lớp nhất, còn cái câu thiếm nói tôi giỏi đó, thì tôi không dám lãnh. Bởi vì tôi tưởng có may lắm là tôi bằng mấy thầy giáo khác, chứ có gì đâu mà gọi rằng giỏi.
Thầy Thủ mời khách ngồi và cũng cười mà nói rằng,
thầy khéo khiêm nhượng thì thôi, nổi trường này không phải thầy giỏi hơn hết hay sao, ai cũng biết hết.
Thiếm giáo tiếp mà nói rằng,
hôm nay trong chợ người ta đồn rùm, ai lại không biết, thầy còn nhỏ mà học giỏi, thiệt là quý giá.
Thiến lại dây vô buồn, kêu mà nói rằng,
ba,
dạ,
mở tủ lấy gói thuốc đem ra đây em, gói thuốc chớp qua để ngăn trên đó.
Dạ.
Thầy Phát được khen rồi, thầy lấy làm ái ngại, nên ngồi bợ ngợ không biết chuyện gì mà nói. Thầy giáo Thủ lăn xăng, dặn đèn lên cho sáng, rồi quét bụi đóng trên bàn. Còn thiến giáo thì bồng con vô buồn. Bỗng nghe trong buồng có tiếng nói chuyện rầm rì, rồi lại nghe tiếng chuông len keng, biết là mở tủ. Cách một lát, có một cô trạc chừng 18-19 tuổi, mặc một cái áo lụa trắng còn mới tinh, ở trong buồng bước ra, cúi đầu chào thầy Phát, để gói thuốc rót trước mặt thầy, rồi quầy quả trở vô. Thiên giáo đi sau cô ấy, thiến liền nói rằng,
con này là con em tôi đó đà thầy Nhất.
Dạ.
Thầy Phát gật đầu và chứng kiến cười, chớ không biết lấy lời chi mà đáp. Thầy ngồi một hồi rồi cáo từ mà về. Vợ chồng thầy Thủ ân cần cầm ở lại đặng làm dịch dọn cơm ăn. Thầy Phát nói rằng thầy đã ăn cơm rồi, không thể ăn được nữa. Thầy Thủ liệu thế khó mời ăn uống, thầy bèn nói rằng,
thôi, chứ thầy ăn cơm rồi á, thì thầy cũng ngồi chơi. Để tôi ăn 3 hộp rồi tôi đưa thầy về. Tôi còn trở vô chợ có chuyện riêng.
Thầy Phát nghe như vậy, thầy mới chịu ở lại chơi mà chờ. Thầy Thủ cáo lỗi, xuống nhà sau dùng cơm. Thầy Phát ngồi ở nhà trên một mình buồn, thầy liền lấy một cuốn sách mở ra coi. Thình lình, Cô gái hồi nãy đó xách bình trà lên, đứng rót một tách mời thầy uống. Thầy chỉ nói có hai tiếng:
cảm ơn.
Rồi cứ coi sách. Thầy Thủ ăn cơm rồi, hai người đề huề dắt nhau trở vô chợ. Chuyện thầy Pháp đến nhà thăm thầy Thủ chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà qua ngày sau, đến giờ chơi buổi chiều, thầy Nhị Hạp lại vỗ vai thầy Pháp mà hỏi rằng:
nghe nói hồi hôm toa đi coi em vợ của thầy Thủ, vậy mà toa bằng lòng hay không?
Thầy Pháp chưng hửng ngó thầy Hạp mà đáp rằng:
Hồi hôm nhân dịp đi chơi tiện đường, tôi đi theo thầy Thủ ra thẳng ngoài nhà thầy mà thăm chưa cho biết nha, chứ tôi có coi ai bao giờ. Sao thầy dám bày chuyện như vậy? Ai nói với thầy rằng tôi đi coi vợ?
Từ sớm mai tới giờ cả chợ ai cũng nói như vậy, chứ phải tôi bày chuyện đâu.
Họ đồn bậy thì tin làm chi?
Mà hồi hôm toa có ra nhà thầy Thủ hay không?
Có, tôi đi thăm thầy.
Có tích người ta mới dịch ra tuồng được. Toa có đi, toa còn chối giống gì?
Đi thăm anh em, nghĩa là đi coi vợ hay sao?
Mà em vợ thầy Thủ có ra chào toa hay không?
Có.
Rồi sao? Có sao đâu, bởi tại như vậy người ta mới nói toa đi coi vợ.
Chuyện kỳ quá. Tôi đi thăm thầy Thủ chứ chẳng có ý chi khác. Ai có đồn bậy, xin thầy cắt nghĩa lại cho họ hiểu và khuyên họ đừng có đồn huyễn mà phạm danh giá con gái người ta.
Thầy Pháp đi chơi lại đi chơi phải nghĩa mà thầy mang tiếng. Bởi vậy thầy lấy làm bất bình, hết muốn tới nhà ai nữa. Ngày thầy Pháp đương dạy học lại tiếp được một cái thiệp của Hương Sư Lầu mời đám dỗ. Đến giờ chơi thầy hỏi thăm thì mới hay, từ ông đốc cho đến mấy thầy ai cũng có được thiệp mời hết thảy. Thầy nói rằng thầy chưa quen với Hương Sư Lầu nhiều nên thầy tỏ ý muốn viết thơ mà từ. Ông đốc nghe bèn nói rằng:
thầy nhất định có làm như vậy mà bích lòng người ta. Ở trong làng này, ông Hương Sư Lầu tử tế lắm. Tuy ông có điền sản lớn, nhưng mà ông có quyền thế mạnh. Tổng quận đều yêu quý ông hết thảy. Nhà ông có kỵ cơm, ông trọng tí giáo huấn lắm, nên ông mời đủ hết. Nếu thầy từ, dòng mà thầy không có ý khinh khi ông đi nữa, sợ e ông cũng nghi rồi ông phiền. Vậy thầy cứ dị tình ông mà đi, chứ đừng có chối từ.
Thầy Pháp vâng lời, nên đến bữa đám dỗ, thầy đi theo thầy Nguyên mà lại nhà Hương Sư Lầu. Khi bước vô, thì thầy thấy trong nhà khách khứa đông, lại có một sòng thiên cửu đánh tại bàn và một sòng bài tứ sắc đánh trên giá. Chừng đỏ đèn, thầy cai tổng với quan chủ quận lại, mà mấy người đánh bài cũng cứ tiếp chơi như thường, coi bộ không kiêng nể chi hết.
Tôi bể rồi phải không? Tượng đỏ con có tới được không?
Khôi, tới luôn rồi.
Trời ơi, sao hôm nay ông này hên quá.
Mấy thầy giáo, thầy ký, thầy dây thép cũng át theo hai sòng bài ấy. Người thì coi tứ sắc, kẻ coi thiên cửu. Chừng nhập tiệc thì ông chủ nhà chỉ lo ân cần đãi cái bàn giữa, chỗ có quan quận với thầy cai, thầy ban ngồi. Còn mấy bàn kia thì vẫn ai nấy lo, chen nhau mà ngồi, không ai ngó ngàng tới. Con người rủ thầy Pháp chơi, thầy từ mà nói rằng thầy không biết đánh thứ gì hết, thì coi bộ họ chưng hửng, không tin có thứ người không biết bài bạc. Quan quận còn ngồi đó mà khách đã sầm xì trải chiếu sửa soạn hốt me. Con người lại đem chuyện đổ bát đấu kê ra mà nói tự do, không kiêng nể chi hết. Người thì thuật cái mỏ cày hồi hôm hốt tại Ô Chát ăn 23.000, kẻ thì nói bữa trước ông chủ nào đó đá một độ gà ăn 9.500. Đến 10 giờ khuya quan quận mới từ chủ nhà mà về. Thầy Phát nhân dịp ấy rủ thầy Nguyên về. Thầy Nguyên kề miệng nói nhỏ, biểu ở náng coi họ đánh me chơi. Thiệt quả một lát thì họ đánh me rần rần. Khách chẳng ngồi sòng này thì đeo theo sòng khác, chẳng có ai ngồi không. Ông đốc học cùng thầy cai, thầy ban cũng đánh tứ sắc. Thầy Phát không vui, bèn bỏ thầy Nguyên ra về một mình. Ra đường, thầy nghĩ thầm rằng, đám tiệc là vậy đó. Người ta trọng mình, người ta mới là vậy đó. Mình vì tình người ta.